Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ tư ngày 6 tháng 3 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin gần 4.000 khoản tiền phạt lái xe quá tốc độ ở Melbourne sẽ được bãi bỏ. Hàng ngàn người lái xe sẽ trút bỏ được gánh nặng về khoản tiền phạt lái xe quá tốc độ cho phép trên một tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố Melbourne. Hãng tin Yahoo News cho biết, Sở Cảnh sát Victoria thông báo gần 4.000 khoản tiền phạt lái xe quá tốc độ sẽ được bãi bỏ. Giới hạn tốc độ dọc theo đường Aden Street ở vùng North Melbourne đã giảm vào tháng 4 năm ngoái từ 60 km/h xuống còn 40 km/h. Tuy nhiên, khoảng 3.904 khoản tiền phạt lái xe quá tốc độ được áp dụng đối với những người lái xe hơi dọc theo đoạn đường đó trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm ngoái đến ngày 3 tháng 1 năm nay sẽ không còn hiệu lực. Nhà chức trách cho biết không có vấn đề gì với camera kiểm tra tốc độ dọc theo tuyến đường này, nhưng việc phạt tiền sẽ là không công bằng đối với những người lái xe có lẽ không hay biết về giới hạn tốc độ thấp hơn. Sở Cảnh sát Victoria nói rằng có vẻ điều này là do các tài xế không biết rằng giới hạn tốc độ gần đây đã được giảm xuống. Để mang lại sự công bằng cho những tài xế bị ảnh hưởng, các khoản tiền phạt đã ban hành sẽ được rút lại. Chỉ những tài xế bị phát hiện lái xe với tốc độ từ 40 đến 60 km/h mới được hủy bỏ tiền phạt. Những tài xế lái xe với tốc độ cao hơn khoản cho phép này sẽ vẫn bị phạt tiền và bị trừ điểm bằng lái. Những người dân ở Victoria đang ở giữa chặng đường sự nghiệp của họ sẽ có cơ hội định hình lại triển vọng việc làm của mình nhờ chương trình việc làm kỹ thuật số của chính quyền bang. Giám đốc phụ trách việc làm và công nghiệp bà Natalie Hutchins cho biết, chương trình việc làm kỹ thuật số đã đạt được một cột mốc quan trọng với 5.000 học viên hoàn thành khóa đào tạo chuyên môn kể từ khi chương trình được triển khai vào năm 2021. Hiện chương trình đang được triển khai ở vòng trợ cấp thứ 9. Đây là sáng kiến đầu tiên trên cả nước nhằm cung cấp kinh nghiệm làm việc và đào tạo cho những người đang ở độ tuổi trung niên muốn chuyển sang làm việc tại một công ty công nghệ địa phương, đồng thời hỗ trợ các công ty giải quyết tình trạng thiếu nhân viên có kỹ năng về an ninh mạng, lập trình, phân tích dữ liệu và marketing kỹ thuật số. Thông qua chương trình, những người tham gia sẽ được đào tạo kỹ năng kỹ thuật số, được huấn luyện nghề nghiệp, được cố vấn kỹ thuật và có cơ hội đảm nhận các vị trí làm việc được trả lương trong 12 tuần tại một công ty ở địa phương. Hàng ngàn chỗ đậu xe ở sân bay Melbourne Airport sẽ bị tạm dừng sử dụng trong 2 năm tới, trong khi một dự án đường bộ lớn được thực hiện tại địa điểm này. Dự kiến, dự án nâng cấp đường bộ ở phía trước sân bay sẽ bắt đầu trong tháng 3 và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026. Việc khởi công xây dựng dự án diễn ra khi ban quản lý sân bay Melbourne tiếp tục thúc đẩy xây dựng một tuyến đường sắt kết nối với sân bay sau nhiều năm thảo luận với chính quyền bang Victoria. Hãng tin Nine News dẫn lời giám đốc vận tải mặt đất tại sân bay Melbourne, Jay McDermott, nói rằng sẽ có tới 2.000 chỗ đậu xe phải ngừng hoạt động để nhường chỗ xây dựng công trình đường bộ này. Khoảng 1.500 chỗ đậu xe sẽ được tái sử dụng làm nơi đón và trả khách, trong khi 500 chỗ đậu xe khác sẽ bị di dời trong quá trình xây dựng. Sân bay Melbourne cũng sẽ giảm công suất hoạt động, đặc biệt là trong thời gian du lịch cao điểm như kỳ nghỉ cuối tuần dài của Ngày Quốc tế Lao động và kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Các trường công giáo ở Melbourne sẽ xem xét lại cách học sinh học đọc, viết và làm toán trong một động thái nhằm gây áp lực để chính quyền bang Victoria đưa ra hướng dẫn cụ thể hơn cho giáo viên. Hãng tin DA cho hay, Hiệp hội các trường công giáo Tổng giáo phận Melbourne mới đây đã đưa ra một báo cáo đối với 300 ngôi trường trực thuộc hiệp hội này, trong đó nêu rằng việc hướng dẫn rõ ràng là cách dạy trẻ tốt nhất. Tương tự như hệ thống trường công lập, các trường công giáo ở New South Wales và vùng lãnh thổ thủ đô đã thực hiện cách giảng dạy riêng của từng trường vào năm 2019. Kết quả là tỷ lệ học sinh yếu kém môn đọc hiểu giảm từ mức trên 40% xuống chỉ còn 4% trong vòng 3 năm. Giám đốc điều hành Hiệp hội các trường công giáo Tổng giáo phận Melbourne, tiến sĩ Edward Simmons mới đây cho biết, việc học sinh học kém hơn đồng nghĩa với việc cách dạy và học cần phải thay đổi. Các trường công giáo ở Melbourne đã chứng kiến sự chuyển đổi lớn nhất và động thái này ảnh hưởng tới 115.000 học sinh và khoảng 16.000 giáo viên và nhân viên hỗ trợ. Việc hướng dẫn rõ ràng thúc đẩy cách giảng dạy trực tiếp thay vì để học sinh tự học hoặc dạy học dựa trên yêu cầu của học sinh, chia nhỏ các khái niệm mới thành các bước nhỏ hơn và mô hình hóa từng bước. Cách làm này đang được thực hiện riêng lẻ ở một số trường, nhưng Hiệp hội các trường Công giáo Tổng giáo phận Melbourne sẽ áp dụng cách tiếp cận trên toàn hệ thống, cung cấp cho giáo viên các tài nguyên đào tạo và chương trình giảng dạy để đảm bảo các trường Công giáo hoạt động theo cùng một khuôn khổ. Theo dữ liệu mới được công bố bởi hãng tin Yahoo News, người Úc đã tiết kiệm được khoảng 15 triệu đô la chi phí khi đến gặp bác sĩ. Số liệu mới do chính phủ công bố cho thấy, ước tính có khoảng 360.000 cuộc hẹn gặp bác sĩ đã được thanh toán hoàn toàn chi phí khám bệnh, kể từ khi chương trình hỗ trợ bệnh nhân mở rộng quy mô gấp 3 lần vào tháng 11 năm ngoái. Dữ liệu do Bộ trưởng Y tế Úc Matt Butler công bố mới đây trùng với dịp kỷ niệm 45 thành lập Medicare. Dữ liệu cũng được đưa ra khi chính phủ tìm cách gây áp lực lên liên đảng về chi phí sinh hoạt. Bộ trưởng Butler cho biết, chương trình trợ cấp chi phí khám bệnh áp dụng cho trẻ em dưới 16 tuổi, những người nghỉ hưu và những người có thẻ giảm giá là một yếu tố làm thay đổi cục diện. Bang Tasmania có mức tăng lớn nhất về số lượng bệnh nhân được thanh toán hoàn toàn chi phí khi đi khám bệnh trong tháng 11 và tháng 12 năm ngoái, tăng 5,7% từ 66,3% lên 72%. Dữ liệu cũng cho thấy tỷ lệ bệnh nhân được hỗ trợ ở Nam Úc tăng 3,8% lên 74,5%. Ở Tây Úc tăng 2,4% lên 70,8% và Queensland tăng 2,2% lên 75,8%, đều cao hơn mức trung bình toàn quốc. Hãng tin SBS đưa tin, Cục Thống kê Úc đã công bố tỷ lệ người dân trì hoãn hoặc không đến gặp bác sĩ đa khoa do chi phí tăng gấp đôi trong giai đoạn năm 2022-2023 so với năm 2021-2022. Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt có thể khiến cho một số người Úc tìm kiếm các loại thuốc rẻ hơn, đặc biệt là những loại thuốc điều trị không nằm trong danh mục thuốc được trợ cấp hoặc đối với người dân không có thẻ Medicare. Các lựa chọn có thể bao gồm mua thuốc từ nước ngoài trong một quy trình được gọi là nhập khẩu cá nhân. Một cuộc khảo sát được công bố vào năm 2022 đối với hơn 11.000 người cho thấy, cứ 5 người dân thì có một người không dùng thuốc theo toa do chi phí quá cao. Một nghiên cứu khác hồi năm ngoái chỉ ra rằng 1,8% người Úc từ 45 tuổi trở lên đã mua thuốc theo toa từ nước ngoài trong 12 tháng qua. Điều đó cho thấy có khả năng hàng trăm ngàn người Úc đang mua thuốc từ nước ngoài theo toa mỗi năm. Gần một nửa số người tham gia khảo sát cho biết họ sẽ cân nhắc việc mua thuốc từ nước ngoài để tiết kiệm tiền. Tuy nhiên, tất cả các loại thuốc đều có rủi ro và thuốc được bán trực tuyến có thể gây thêm nguy hiểm. Cục Quản lý Dược phẩm Úc, TGA, không quản lý thuốc bán ở nước ngoài. Vì vậy, độ an toàn và chất lượng của những loại thuốc đó có thể không đảm bảo và chúng có thể không được sản xuất theo tiêu chuẩn của Úc.
Cảnh sát đang tuần tra cả ngày đêm để giữ an toàn cho tất cả mọi người trong cộng đồng. Nếu lái xe khi đang bị ảnh hưởng của ma túy bất hợp pháp, rất có thể cảnh sát sẽ phạt bạn. Bạn sẽ bị mất bằng lái và có áp dụng những khoản phạt nặng. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Tên tôi là Jonathan và tôi làm việc ở một quán cà phê. Có rất nhiều điều tôi yêu thích về công việc của mình. Khách hàng bận rộn, đôi khi ồn ào, tôi thích điều đó. Các sếp của tôi viết cho tôi một danh sách tất cả những việc cần phải làm. Nó giúp ích cho tôi vì tôi mắc chứng tự kỷ. Việc đó cũng giúp ích cho các nhân viên khác. Điều đó tốt cho mọi người. Nơi làm việc thân thiện với người tự kỷ phù hợp với tất cả mọi người. Tìm hiểu thêm tại amaze.org.au.
Ưu đãi đặc biệt cho tiệc buffet tại Brebrook Hotel. Quý khách sẽ được thưởng thức các món thịt xiên nướng, tôm tươi, mì ống, salad cùng quay tráng miệng phong phú và còn nhiều hơn nữa. Ăn trưa và ăn tối từ thứ hai đến thứ sáu. Giá đặc biệt cho thành viên trong thứ hai và thứ ba. Ăn trưa chỉ từ 21 đồng cho người cao niên, 25 đồng cho người lớn. Hãy đăng ký thành viên miễn phí của Brebrook Hotel tại số 353 Ballarat Road, Brebrook ngay hôm nay. Brebrook Hotel, nhà hàng buffet tự chọn tốt nhất.
Bạn đang tìm kiếm một sự nghiệp đầy ý nghĩa? Hãy tham gia chương trình hỗ trợ người chăm sóc tại nhà của SSI. Đây là một lựa chọn linh hoạt và đáng giá cho công việc với thù lao xứng đáng, ngay cả khi bạn đang học. Với nhiều lựa chọn nghề nghiệp, SSI đang tổ chức các buổi hướng dẫn miễn phí để hỗ trợ những người quan tâm đến việc trở thành người chăm sóc tại nhà. Để biết thêm chi tiết và vé mời miễn phí, truy cập trang sự kiện của SSI tại ssi.org.au/homecare hoặc gọi 1800 849 010. Xin nhắc lại 1-800-849-010.
Khám phá sự khác biệt tại Massillon College Open Day vào Chủ nhật ngày 17 tháng 3. Hãy tham gia cùng chúng tôi để có một ngày tràn ngập cơ hội trải nghiệm và kết nối cùng các học sinh. Khám phá cơ sở vật chất hàng đầu của chúng tôi, dạo quanh khuôn viên xinh đẹp và tìm hiểu lý do tại sao Massillon College nổi bật và dẫn đầu trong giáo dục nam sinh. Bạn cũng có thể tham dự diễn văn của hiệu trưởng. Hãy nhanh tay vì số lượng có hạn. Đăng ký ngay tại marcelandavid.edu.au. Marcelland College, trở thành con người mà bạn mong muốn. Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Đội điều tra tai nạn giao thông đã buộc tội một nghi phạm sau khi một người đàn ông bị ngã khỏi một phương tiện đang di chuyển ở vùng Dandenong vào hôm 2 tháng 3 vừa qua. Cảnh sát cho rằng một người đàn ông 20 tuổi đã bị ngã từ phía sau một chiếc Ford Falcon màu trắng trong một bãi đậu xe trên đường Macquarie Street vào khoảng 6 giờ 20 phút tối hôm đó. Nạn nhân cư ngụ tại vùng Cranbourne đã được đưa đến bệnh viện và đang trong tình trạng bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Các nhà điều tra đã bắt giữ 3 người đàn ông vào ngày 4 tháng 3. Một thanh niên 19 tuổi đến từ vùng Cranbourne East đã bị buộc tội lái xe nguy hiểm gây thương tích nặng cho người khác. Bị cáo đã ra trình diện tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào ngày 5 tháng 3. Hai nam thanh niên còn lại đều 19 tuổi, lần lượt đến từ vùng Harlem và vùng Dandenong, đều đã bị thẩm tra và được phóng thích trong khi cảnh sát điều tra thêm. Một người đàn ông 70 tuổi đã may mắn thoát chết sau khi chiếc xe của ông rơi từ độ cao hơn 15 mét xuống một vách đá ở phía tây Sydney thuộc bang New South Wales. Người đàn ông bị mắc kẹt trong chiếc Hyundai Hatchback sau khi xe của ông rơi từ đường Dugger Street xuống Railway Street ở Clare vào khoảng 10 giờ sáng ngày 4 tháng 3. Một đoạn phim ghi lại vụ việc cho thấy chiếc xe đang lái trên đường tông qua hàng rào rồi lao thẳng xuống vách đá. Của ông 70 tuổi bị mắc kẹt trong khoảng 20 phút khi chiếc xe màu trắng hư hỏng nặng nằm lộn ngược trên đường. Người đàn ông này đã được cảnh sát giải cứu và đưa đến bệnh viện Royal Prince Alfred gần đó. Hiện trường vụ án đã được thiết lập và cảnh sát bang New South Wales đã bắt đầu điều tra các tình huống xung quanh vụ việc này. Ngày 5 tháng 3, phát biểu tại diễn đàn kinh doanh trong khuôn khổ hội nghị cấp cao đặc biệt giữa Úc và ASEAN, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã công bố các sáng kiến chủ chốt của chính phủ Úc với khu vực Đông Nam Á. Theo đó, Úc dành 2 tỷ đô la để tăng cường thương mại tại ASEAN. Với khoản đầu tư này, chính phủ Úc dự định sẽ phân bổ cho các kế hoạch tài chính, phục vụ xuất khẩu, các khoản cho vay tập trung vào những dự án cơ sở hạ tầng và năng lượng tái tạo. Chính phủ Úc cũng sẽ dành 140 triệu đô la trong 4 năm để gia hạn chương trình đối tác về cơ sở hạ tầng. Chương trình sẽ hỗ trợ các nỗ lực cải thiện phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực và thu hút nguồn tài chính chất lượng đa dạng hơn. Đồng thời, Thủ tướng Albanese cũng cho biết sẽ cải thiện khả năng tiếp cận thị thực cho khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, thị thực làm việc Úc sẽ được gia hạn từ 3 đến 5 năm. Diện du lịch dành cho người thường xuyên đến Úc với thời hạn 10 năm sẽ được mở rộng cho các quốc gia thành viên Đông Nam Á đủ điều kiện. Pin mặt trời được chế tạo bằng kỹ thuật in 3 chiều do Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh Vượng Chung của Úc phát triển đã được đưa lên không gian vào ngày 5 tháng 3 để thử nghiệm độ tin cậy của loại pin này như một nguồn năng lượng phục vụ các sứ mệnh không gian trong tương lai. Loại pin mặt trời này đã được phóng lên không gian trong sứ mệnh Transporter 10 của tập đoàn thám hiểm không gian SpaceX trên Optimus One, vệ tinh tư nhân lớn nhất từ trước đến nay của Úc, từ căn cứ của lực lượng không gian Vandenberg ở bang California của Mỹ. Giám đốc phụ trách chương trình không gian của Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh Vượng Chung, bà Kimberly Blayfield cho biết, pin mặt trời in 3 chiều có thể cung cấp giải pháp năng lượng nhẹ và đáng tin cậy cho các hoạt động và các chuyến thám hiểm không gian trong tương lai. 8 mô đun nhỏ của pin mặt trời được gắn trên bề mặt của Optimus One do công ty Space Machines của Úc sản xuất. Nhóm nghiên cứu hy vọng loại pin này sẽ không bị hư hại do bức xạ mặt trời và hoạt động tốt hơn các loại pin mặt trời truyền thống. Nhà chức trách Úc mới đây cảnh báo người dân Úc thận trọng với các thông tin sai lệch lan truyền trên mạng Internet sau khi Trung tâm Phòng chống lừa đảo quốc gia cho biết. Trong năm 2023, 400 người Úc đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trên nền tảng giao dịch trực tuyến với thiệt hại lên tới hơn 8 triệu đô la. Phó Chủ tịch Ủy ban phụ trách các vấn đề cạnh tranh và người tiêu dùng Úc ACCC, bà Kariona Lowe, cho biết. Các mánh khóe lừa đảo phổ biến là sử dụng các video giả mạo hình ảnh deepfake và các bài báo giả mạo được đăng lên mạng xã hội nhằm thuyết phục người dân rằng các nhân vật nổi tiếng hưởng ứng và cũng đang kiếm tiền thông qua đầu tư vào những sàn giao dịch được quảng bá. ACCC kêu gọi người dân Úc dành thời gian và nghiên cứu trước khi nắm bắt cơ hội đầu tư, đặc biệt là những cơ hội được thấy trên mạng xã hội. ACCC và Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc đã thành lập Trung tâm Phòng chống lừa đảo quốc gia vào tháng 7 năm ngoái, nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo đầu tư. Theo bà Lowe, kể từ khi Trung tâm Phòng chống lừa đảo quốc gia ra đời, những thiệt hại liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư được báo cáo tới tổ chức Scamwatch đã có chiều hướng giảm. Số các trường hợp được đưa vào diện béo phì tại Úc đã tăng hơn 2 triệu người trong thập kỷ qua. Một báo cáo mới đây cho thấy, trong năm 2022, Úc có 6,3 triệu người sống chung với bệnh béo phì. Trong số này, số người béo phì cấp độ 3, mức nguy cơ cao nhất với chỉ số BMI từ 40 trở lên đã tăng 48% trong thập kỷ qua, tính đến năm 2022. Trong khi tỷ lệ béo phì cấp độ 2, với những người có chỉ số BMI từ 35 đến 40 cũng tăng 23%. Báo cáo cũng ước tính rằng tình trạng béo phì sẽ khiến nền kinh tế Úc thiệt hại 235 tỷ đô la trong 40 năm tới. Theo các chuyên gia, béo phì có liên quan đến hơn 30 bệnh lý, trong đó có 17 loại bệnh ung thư. Những người mắc bệnh béo phì có nguy cơ cao mắc các bệnh mãn tính cần được điều trị trong thời gian dài. Do đó, việc hỗ trợ người dân quản lý sức khỏe của mình sớm hơn là điều hợp lý.
Hãy là người tạo ra hương vị, người đổi mới, người tạo ra những hương vị khó quên. Hãy là người sáng tạo cuộc phiêu lưu, người đứng đằng sau những chuyến đi nghỉ cuối tuần và những kỳ nghỉ trong mơ. Hãy là người lãnh đạo, người tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời. Trải nghiệm là tất cả. Học hỏi về ẩm thực, du lịch, khách sạn và sự kiện với English, chuyên gia đầy kinh nghiệm. Hãy đăng ký ngay bây giờ và bắt đầu vào tháng 4 năm 2024. Vui lòng gọi số 1300-ENGLISH hoặc truy cập english.edu.au RTO 3045.
Thầy cô luôn ở cạnh bên khi chúng ta cần họ nhất. Thầy cô truyền cảm hứng, động viên và tạo ảnh hưởng thật sự lên nhiều cuộc đời. Giờ đến lượt bạn. Victoria đang tìm kiếm thêm giáo viên. Nếu bạn từng nghĩ đến việc học giảng dạy, bây giờ là lúc. Học để trở thành một trong 4.000 giáo viên mới trên toàn tiểu bang Victoria và bảo đảm cho mình một sự nghiệp bạn hài lòng cả đời. Ghé thăm vic.gov.au/teachthefuture để bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của bạn.
Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845-565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylight luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylines, bringing sky into your life.
Hội đồng thành phố Yara đang giới thiệu dịch vụ mới về xử lý chất thải hữu cơ từ vườn và thực phẩm, Vogo, sẽ bắt đầu từ tháng 7 năm 2024. Nếu trong khu vực thu gom rác thải của hội đồng Yara, quý vị sẽ nhận được thùng rác mới trong giữa tháng 4 và tháng 6. Tuy nhiên, việc thu gom rác từ thùng Fogel sẽ chỉ bắt đầu trong tuần đầu tiên của tháng 7. Xin vui lòng không sử dụng thùng rác mới này cho đến tháng 7. Đối với những người nhận thùng rác mới, thùng Fogel sẽ được thu gom hàng tuần cùng ngày với thùng rác thải. Xin lưu ý, chỉ sử dụng thùng rác này cho rác hữu cơ từ vườn và thực phẩm. Để biết thêm chi tiết, hãy ghé thăm trang web yaracity.vietgap.au/fogel. Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 6 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 0.650 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 6 tháng 3 là 16.066 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 36 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 21 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 33 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 29 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 27 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 23 độ.